Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ hai ngày 17 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên cộng tác với chúng tôi thực hiện. Kế đến là bài bình luận chính trị xã hội của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng cũng gửi từ Việt Nam. Tiếp sau đó là bài học tiếng Anh Word and Their Stories. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị theo dõi bài tường trình về nông dân trồng dưa hấu ở tỉnh Quảng Ngãi đang lâm vào tình cảnh khốn khó vì nhu cầu tiêu thụ ở Trung Quốc.
Nuôi heo xuất sang Trung Quốc không ăn heo Việt, nông dân khóc. Trồng chuối bán cho Trung Quốc bỏ chuối Việt, nông dân khóc. Trồng thanh long xuất sang Trung Quốc không thèm nhập thanh long, nông dân khóc. Trồng dưa hấu bán cho thương lái xuất sang Trung Quốc ngừng mua dưa, nông dân khóc. Có hàng trăm chuyện nông dân Việt Nam khóc vì Trung Quốc. Và dường như những chuyện này có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần. Lần này, dưa hấu ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi bị bỏ thối trên ruộng bởi không có người mua và người nông dân thêm một lần nữa điêu đứng, khổ sở vì Trung Quốc. Bà Hiệp, nông dân trồng dưa hấu ở xã Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi chia sẻ với VOA.
Trước đây mấy năm trước là làm xuất đi khảo đi Trung Quốc mà năm nay nghe nói là Trung Quốc không ăn hay là sao không thấy người mua không biết nữa đó. Năm nay làm là chắc là lỗ nhiều lắm á chứ. Rồi mà vốn thì nhiều, mà bón dưa thì rẻ, bón không được.
Ông Thiên, nông dân trồng dưa hấu ở xã Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi chia sẻ với VOA.
Là cái dưa đó nó rẻ rồi mà cái vận chuyển dưa là nó rất là khó khăn. Má như mà bà Nam là dưa nó có gió như cả 4-5 ngọn đi lây, là cái vận chuyển xa cọc cạch, mượn người khiêng hết rồi. Rất là tốn công, ví dụ như một sổ vậy là mượn người háo tiền xe vận chuyển đi cái đường cá so là phải mất thấy cái tầm phải là một triệu một tới một triệu rưỡi một sổ rồi mà giờ dưa một ngọn thì nó lỗ tiền công há, nếu mà há rồi giờ dân người ta chính nó bỏ vậy chứ nó đâu có tìm há, há lên không đủ tiền công nó đâu có há được.
Với giá dưa 1.000 đồng trên 1 kg và chuẩn dưa phải từ 5 kg trở lên, phải tròn trịa, chín mọng và hạt giống Thái Lan thì thương lái mới chịu mua xuất sang Trung Quốc. Với giá chỉ còn bằng 15% so với năm trước, người nông dân phải chịu thua lỗ, lâm nợ. Trong khi đó, giá xăng chạy bơm nước, giá giống, phân thuốc tăng vùn vụt. Ông Thiên, nông dân trồng dưa hấu ở xã Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi chia sẻ với VOA.
Thường thường là nước thường thường bón đây là cho thương lái là đi Trung Quốc. Đi Trung Quốc là chính như mấy năm là như năm ngoái là nó ăn mạnh, nhưng mà năm nay vừa rồi đây đầu mùa thì nó ăn lạc dạc được cái xe, bây giờ nó không ăn nữa. Bây giờ mình lệ thuộc gì Trung Quốc không, mà Trung Quốc nó ăn mình bó giò thôi chứ. Nội địa thì họ mua có ngọn đồng ký thì lũ tiền giống không có đủ tiền vận chuyển chịu cháy.
Bà Hiệp, nông dân trồng dưa hấu ở xã Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi chia sẻ với VOA.
Vốn thì bỏ ra đây là khoảng 40, ngoài 40 triệu rồi đó. Mà nếu bây giờ họ mua một ngọn một ký thì thu là có không có 5-3 triệu vậy thôi. Lũ rất là nhiều. Lũ một phần và còn là cái công của người nông dân làm rất là cực khổ chứ.
Ông Thiên, nông dân trồng dưa hấu ở xã Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi chia sẻ với VOA.
Làm riêng một mình tôi làm 4 hát, nhưng mà một hát vậy là đầu tư là một sổ vậy là đầu tư là hết là chi phí là 4 triệu. Nhưng mà giá dưa hiện nay là nó cũng có 1.000 đồng ký thì nó lỗ tới cứ sổ vậy lỗ là 3 triệu. Và tới 4 hát lỗ quá nhiều nên giờ tôi đơn thiếu nợ ngân hàng tới 120 triệu lận. Do kêu công dù nhiều quá, phân lọt nhiều quá mà giá thành vậy là chịu thua, lỗ quá nhiều. Nội cái ở đây không, xung quanh ở cái khu vực của chúng tôi đơn lòm đây là không là 400-500 hát rồi. Mà bây giờ đơn kêu người bón mà bón không được. Dù nó người ta tới người ta bỏ người ta đi hết người ta không mua.
Ông Hai, nông dân trồng dưa hấu ở xã Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi chia sẻ với VOA.
Ông ốm làm dưa, Thì na là tôi thấy đâu lòm đó, năm ngoái thì bón có gió, năm na thì lòm đến cả chừng này. Mà tha gì là trời thì khô né ngọn, nước không đủ tứ. Cho nên nhớ là dưa có 4 ký thôi, nhưng mà có hòn với na lấy tới 5 ký mà có 1.000 đồng 1 ký thôi. Nó bà con nông dân là hiện giờ là bỏ là coi như đó có hơi phần dưa chỉ thu được một phần thôi. Và thâm nợ nhà nước không có tiền đâu mà lấy để tiền trả cho nhà nợ. Mang chính phủ có bà con coi như ủng hộ ly ngừ ly cà phê để mua giúp giùm cho người nông dân chúng tôi để tạo điều kiện nguồn lợi sinh sống nuôi con ăn hạt.
Chuyện trái dưa hấu chỉ là một trong hàng núi chuyện mà người nông dân vấp phải bởi giá cao, tiêu thụ mạnh của Trung Quốc. Và chơi với Trung Quốc bao giờ cũng có tính chất đánh bạc, đỏ đen, được ăn cả, ngạ về không. Và lần này, dưa hấu lại ngạ về không.
Thưa quý thính giả, cùng với thăng trầm của thời gian, cầu đất vẫn là nơi chốn tìm về cho những ai chọn Đà Lạt là người bạn tri kỷ. Đà Lạt của trăm năm trước dường như đang nằm ngủ yên bình, dịu dàng ở đây, sở trà cầu đất. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây của cộng tác viên Hồng Lam.
Cách thành phố Đà Lạt hơn 22 cây số về hướng đông nam, đồi trà cầu đất trải dài trên những ngọn đồi nối tiếp nhau. Sở trà cầu đất do người Pháp thành lập vào năm 1927, đồn điền trà được kế thừa và phát triển cho đến tận ngày nay với hương vị trà vẫn đậm đà như thuở nào. Từ diện tích đồn điền trà của nhà máy cầu đất cuối thập niên 1920 là trên 600 hecta, thì nay chỉ còn 220 hecta. Tuy vậy, như lời ông Phan Hà, cảnh vật ở cầu đất gần như không quá nhiều thay đổi.
Tôi có một nhận xét khi mà bao nhiêu năm xa quê trở về đó, thì cầu đất là một cái làng mà tôi thấy ít bị đô thị hóa hơn tất cả những cái quận khác của trong ba quận của thị xã Đà Lạt. Ở đó tôi cũng thấy nhiều cái mà nếu thực sự muốn tìm kiếm về Đà Lạt ngày xưa thì nên trở về cầu đất. Chúng ta sẽ thấy rất những đồi trà bây giờ rất phát triển. Tuy rằng hiện thời cầu đất không còn nổi tiếng lắm về cái trà nữa, nhưng mà riêng tôi với cái không khí mà khi bước vào sở trà về với những cái đồi trà đó, quý vị sẽ thường thấy một cái bầu không khí đặc biệt của Đà Lạt.
Bầu không khí đặc sệt Đà Lạt ấy chính là nhờ vào độ cao nơi đây trên 1.650 thước so với mặt nước biển. Quanh năm khí hậu lạnh và sương mù lởn vởn, ông Trang Hà nói rằng nơi đây còn nguyên sơ cũng vì ít khách du lịch tìm đến.
Cầu đất thì trước kia ít người biết về cầu đất, bởi vì cầu đất là một cái xã nhỏ của quận Đơn Dương. Do đó dân cầu đất từ khi mới có dân cư, từ lúc mà Tổng thống Diệm lên và có chiến dịch là di dân lập ấp với lại chương trình dinh điền, thì nên Đà Lạt đã tiếp thu một số dân cư từ những vùng miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi. Từ đó Đà Lạt bắt đầu thịnh hành. Và trước thì cũng sản xuất về những nông sản của Đà Lạt như là súp sú hoặc súp lơ. Nhưng mà do đoạn theo tiến theo cái kinh tế thì họ đã trồng trà là từ thời Pháp là căn bản chính. Người Pháp đã đặt một sở trà rất lớn ở tại đây.
Thời gian non một thế kỷ trôi qua đã phủ lên đồi trà cầu đất những thăng trầm rêu phong dưới tán lá ngát xanh, gợi bao điều liên tưởng về cõi nhân sinh. Nơi đây chập trùng những ngọn đồi trà như không có điểm dừng trải dài vô tận về phía chân trời. Nơi đây vẫn còn thưa vắng bóng khách du lịch, thưa vắng cả những lời chào mời cò kéo. Đà Lạt của trăm năm trước dường như đang nằm ngủ yên bình dịu dàng ở chốn này.
Sau đây là bài bình luận thời sự của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng gửi cho VOA từ Việt Nam.
Trên đường tiến tới các hội nghị Trung ương 5 và 6, chính trường Việt Nam có lẽ lại sắp có biến động lớn bằng vào thiết chế đảng điều hành chính quyền thay cho đảng lãnh đạo chính quyền như trước đây. Nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch tỉnh là một đề xuất bất ngờ được nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng năm 2017 vào ngày 4 tháng 3 do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo. Quy trình đang dần khép kín sau hơn một năm kể từ thời sóng gió ngay trước Đại hội 12, nhất thể hóa đã trở thành một đề nghị chính thức. Ngay sau khi xuất hiện đề xuất quá ư đặc thù trên, có dư luận liền đặt câu hỏi rằng phải chăng đề xuất này là một cơ sở để nhân vật chủ tịch nước sẽ kiêm tổng bí thư trong thời gian tới. Có người còn nói thẳng về nhân vật được hưởng lợi sẽ là ông Trần Đại Quang, đương kim chủ tịch nước. Trong thực tế, một số thông tin không chính thức cho biết phương án chủ tịch nước kiêm tổng bí thư đã có Việt Nam từ một số năm trước, nhưng đặc biệt được xem xét kỹ càng kể từ khi Tập Cận Bình thâu tóm cả hai chức vụ này để trở thành bá chủ thiên hạ ở Trung Quốc. Trước và ngay sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã lan truyền tin về khả năng ai đó sẽ kiêm luôn hai chức vụ này. Chỉ có điều phán đoán về khả năng ông Trần Đại Quang sẽ lọt vào phương án chủ tịch nước kiêm tổng bí thư có vẻ không vững chân đứng khi đề xuất nhất thể hóa vừa xuất hiện lại không phải từ phía văn phòng chủ tịch nước hay văn phòng thủ tướng, càng không phải từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mà bởi những nhân vật bên đảng phụ tá cho Tổng Bí thư Trọng là hai ông Phạm Minh Chính và Đinh Thế Huynh. Cũng cần nhắc lại, khi còn là Bí thư Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã từng thí điểm mô hình nhất thể hóa và được Tổng Bí thư Trọng ủng hộ. Không biết có phải do thành công nhất thể hóa hay bởi những nguyên do khác, ông Phạm Minh Chính đã lọt vào phương án nhân sự do Tổng Bí thư trình ra Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội 12, để cuối cùng ông Chính nghiễm nhiên trở thành người kế nhiệm cựu trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa.
Bản nhạc nhất thể hóa đã khúc khúc vào đầu từ trước Đại hội 12. Vào tháng 9 năm 2016, ông Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, đã khởi động nhất thể hóa bằng bài trả lời phỏng vấn khá dài cho trang Việt Times với nhan đề Nhất thể hóa chức danh, nhất nguyên chế tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu. Nhị Lê lại là một trong những nhân vật phát ngôn chính yếu của Tổng Bí thư Trọng. Xét về dây, ông Nhị Lê hiển nhiên là người của Nguyễn Phú Trọng từ khi ông Trọng còn là Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Nửa năm sau Đại hội 12, bên đảng bắt đầu phát ra dấu hiệu cùng hành động tập quyền. Vào tháng 7 năm 2016, với một động tác chưa có tiền lệ, ông Trương Minh Tuấn, người đã trở thành Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, được Bộ Chính trị điều động kiêm chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Như vậy, ông Tuấn cùng một lúc vừa làm việc bên chính quyền lại vừa là người của đảng. Sang tháng 8 năm 2016, ông Cao Đức Phát, người vừa thôi chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhưng vẫn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, được bổ nhiệm là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 9 năm 2017, đích thân Tổng Bí thư Trọng tự tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương mà khiến có dư luận cho rằng ông Trọng thống lĩnh các lực lượng vũ trang sau khi đã chắc chắn vị trí Bí thư Quân ủy Trung ương. Danh sách những nhân vật đảng kiêm chính quyền theo mô hình Tập Cận Bình có lẽ còn dài nữa. Nếu giả thiết về mô hình nhất thể hóa là nhằm tăng cường xu hướng tập quyền cho đảng là có cơ sở, người ta sẽ chứng kiến quyền lực của các cơ quan đảng không những không bị co hẹp vì những khó khăn ngân sách, mà còn mạnh hơn trong thời gian tới. Nhưng sẽ có một khác biệt rất cơ bản là nếu trước đây đảng chỉ lãnh đạo đường lối, thì trong thời gian tới, hàng loạt nhân sự của đảng sẽ được cho kiêm chức bên chính quyền trung ương và cả chính quyền địa phương, lấy đó làm cơ sở để người của đảng kiêm việc điều hành chính quyền, và từ đó sẽ xuất hiện một cơ chế chính ủy trong chính quyền.
Nếu đề xuất bí thư kiêm chủ tịch tỉnh được những người chủ chốt bên đảng như Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, Phạm Minh Chính tạo ra được hiệu ứng đủ mạnh đối với Ban Chấp hành Trung ương để thông qua những hội nghị Trung ương tới, phần lớn dàn nhân sự đầu não tỉnh thành ủy mà Tô Huy Rứa đã bỏ công tiến hành chiến dịch luân chuyển cán bộ vào năm 2016 để giúp cho Tổng Bí thư Trọng tạo nên kỳ tích tôi bất ngờ trước Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng sẽ từng bước phát huy tác dụng. Sẽ có nhiều nhân vật chủ tịch tỉnh thành phải tự giác nhường ghế chính quyền cho các chính ủy, nhưng trước hết đảng có thể thí điểm kế hoạch nhất thể hóa tại một số tỉnh thành lớn, sau đó mới đến chuyện đánh ngược lên cấp trung ương. Nếu đà nhất thể hóa thuận lợi, lẽ đương nhiên bên đảng và do đó Tổng Bí thư sẽ nắm hết mô hình đảng quản lý thay cho đảng lãnh đạo, sẽ ứng với hai chức danh chính là Tổng Bí thư và Thủ tướng mà không quá cần thiết vai trò chủ tịch nước. Cũng bởi một lý do khác, trong lịch sử đảng, vai trò chủ tịch nước tuy được hiến pháp giao nhiệm vụ thống lĩnh các lực lượng vũ trang, nhưng hầu như chỉ có tính danh nghĩa như đối ngoại, hiếu hỷ mà hiếm khi nắm được cả hai bộ quốc phòng và bộ công an. Bài học gần nhất đã ứng với chủ tịch nước đời trước là ông Trương Tấn Sang, không những không tạo được ảnh hưởng lớn nào đối với cơ chế lực lượng vũ trang ngoài chuyện phong tướng theo kiểu lạm phát, ông Sang hoàn toàn không thò tay được vào công chuyện của khối chính phủ thời ông Nguyễn Tân Dũng. Do vậy, và xét cho cùng, nếu có xảy ra kịch bản chủ tịch nước kiêm tổng bí thư ở Việt Nam thì cũng chỉ là chuyện thay áo. Nhưng vào thời buổi mạnh vì gạo bạo vì tiền này, chẳng ai có thực chất nếu không vươn được tay đến khối chính phủ và các địa phương. Khó mà hiểu khác hơn logic của phương án bí thư kiêm chủ tịch tỉnh sẽ hầu như phải dẫn đến kết quả vai trò của tổng bí thư được nâng lên một tầm cao mới, cao đến mức mà hiểu theo cách nào đó có thể so sánh với mô hình Cộng hòa Tổng thống của phương Tây, tức Tổng thống mới là người có quyền, thực lực và cất tiếng nói cuối cùng để giải quyết các vấn đề quốc gia chứ không phải Thủ tướng. Nhưng ở Trung Quốc thì lại chẳng cần đến Cộng hòa Tổng thống. Một số nhà phân tích phương Tây đã nhận ra Tập Cận Bình đã trở thành chủ nhân của khối chính quyền từ vài năm qua. Bên cạnh Tập, Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ là cái bóng. Còn Việt Nam sẽ theo kịch bản nào nếu vai trò của Tổng Bí thư trong tương lai không xa, có thể sẽ kiêm Thủ tướng, những nhân vật còn lại trong tứ trụ sẽ về đâu?
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Có rất nhiều thành ngữ Anh Mỹ nghe thì êm tai, nhưng nghĩa lại không êm dịu tí nào.
Face the music is a good example. When someone says they have to face the music, it does not mean they are going to a musical performance or concert.
Chẳng hạn như face the music, khi ai đó nói phải face the music thì không có nghĩa là họ sẽ đi dự một buổi trình diễn âm nhạc hay một buổi hòa nhạc.
Facing the music means to accept the unpleasant results of an action.
Facing the music có nghĩa là chấp nhận những hậu quả không vui của một hành động.
Unpleasant có nghĩa là không vui, khó chịu. Result là kết quả, nhưng trong nghĩa không vui thì tiếng Việt ta thường nói là hậu quả.
Americans often use the word face in this way. For example, I can't face another night of camping. It's cold and rainy. Or, in life, it is important to face your fears.
Người Mỹ thường dùng từ face theo cách này. Chẳng hạn như
I can't face another night of camping. It's cold and rainy.
Hay
in life, it is important to face your fears.
Về nghĩa từ face, thì tiếng Việt mình có thể tạm dịch là đối mặt. Nhưng ở thể phủ định như trong câu I can't face another night of camping. It's cold and rainy. Thì lại phải hiểu là tôi không thể chịu nổi thêm một đêm cắm trại nữa, trời lạnh và mưa rầm rề. Trong câu sau, in life, you must face your fears, thì có thể hiểu là trong cuộc sống, ta phải chấp nhận những nỗi lo sợ. Face rất thường được sử dụng theo nghĩa này. Nhưng bây giờ, ta hãy trở lại thành ngữ facing the music.
Imagine a friend asks you to take care of her beautiful red sports car.
Hãy tưởng tượng một người bạn nhờ bạn chăm sóc chiếc xe thể thao đẹp màu đỏ.
She gives you the keys and says, "Thanks so much for watching my car while I'm away. But please do not drive it. It is an extremely fast car and you are not on the insurance."
Cô ta giao chìa khóa cho bạn và nói, "Cảm ơn nhiều đã chăm nom xe của tôi trong lúc tôi đi vắng. Nhưng làm ơn đừng lái nó đi đâu nhé. Nó chạy cực nhanh và bạn thì lại không có tên trong bảo hiểm xe."
Trong câu vừa rồi có thành ngữ take care of, có nghĩa là chăm nom, săn sóc. Sports car là xe hơi kiểu thể thao. Extremely là trạng từ, có nghĩa là cực kỳ hay hết sức. Extremely fast, cực nhanh, nhanh hết sức. Insurance là bảo hiểm.
But you do not listen. You want to show off to some friends and pretend the car is yours. So you drive it around town one night. As bad luck would have it, you lose control of the car and drive it into a stop sign.
Nhưng bạn đã không nghe lời. Bạn muốn khoe mẽ với một vài người bạn và giả vờ chiếc xe là của bạn. Một buổi tối, bạn lái nó đi chơi và chẳng may bạn lạc tay lái, đâm xe vào một bảng stop.
Show off có nghĩa là khoe khoang. Nói nôm na là khoe mẽ. Pretend là giả vờ. Luck là may mắn. Bad luck là vận xấu, xui xẻo. Lose control là mất kiểm soát. Khi lái xe, ta thường nói là lạc tay lái.
The damage is severe. When your friend returns, you must tell her what you have done and face the music.
Xe bị hư hại nặng. Khi người bạn chủ xe trở về, bạn phải kể lại cho cô ấy chuyện đã xảy ra và nhận lãnh hậu quả.
Damage có thể dùng vừa như động từ. Ở đây là danh từ, có nghĩa là sự hư hại. Tính từ severe có nghĩa là nghiêm trọng, trầm trọng, hoặc có thể nói nôm na là nặng nề.
The music here is the consequence or result of your actions. It could be losing her friendship, or paying for repairs to her sports car, or both. Whatever the music is, you must face it.
Từ music trong thành ngữ này có nghĩa là hậu quả hay kết quả các hành động của bạn. Có thể bạn sẽ mất đi tình bằng hữu hay phải trả tiền sửa chiếc xe thể thao hoặc cả hai. Cho dù hậu quả là gì, bạn cũng phải chấp nhận.
Đa số người Mỹ đều biết thành ngữ face the music. Thành ngữ này đã có từ hơn 150 năm nay. Cũng như nhiều thành ngữ khác, không rõ được lịch sử của thành ngữ này. Năm 1851, nhà văn James Fenimore Cooper được cho là đã giải thích thành ngữ face the music là một thuật ngữ của kịch trường.
In a theater, the orchestra often sits in front of the stage. So actors come on stage facing the musicians. Many actors are very nervous, a condition called stage fright. They may want to run away. Face the music came to mean accepting stage fright and not surrendering to it.
Trong một rạp hát, ban nhạc thường ngồi ngay trước sân khấu. Vì thế các diễn viên ra sân khấu ở thế đối diện với các nhạc công. Nhiều diễn viên rất hồi hộp, người ta thường gọi là khớp sân khấu. Họ có thể muốn chạy trốn. Thành ngữ face the music đi đến chỗ có nghĩa là chấp nhận tình trạng khớp sân khấu và không chịu thua.
Word experts also say face the music may have come from the military.
Các chuyên gia về từ ngữ cũng nói face the music có thể xuất phát từ quân đội.
A soldier who did something terrible could be forced out of the horse cavalry.
Một quân nhân làm điều gì tai hại có thể bị buộc phải rời khỏi đội kỵ binh.
Force out có nghĩa là buộc phải rời khỏi nơi nào, bị đuổi ra. Cavalry là đội kỵ binh.
The army drummers would play a slow, sad beat. The soldier would be carried away, seated backward on a horse, and facing the music of the drums. Humiliating.
Những tay đánh trống trong quân đội sẽ đánh một nhịp chậm và buồn. Quân nhân này sẽ được đưa ra và ngồi ngược trên lưng ngựa và nghe tiếng trống dồn. Thật là một sự hạ nhục.
Beat là nhịp. Humiliating là làm cho xấu hổ, làm nhục. Có những thành ngữ Mỹ khác cũng có nghĩa như thành ngữ face the music.
To take your medicine means to accept the results from something bad you have done. And if someone says, you made your bed, now lie in it, they mean you created a bad situation and now you will experience the results. Or as we say in spoken American English, you must deal with it.
Take your medicine. Hãy uống thuốc của bạn đi. Có nghĩa là chấp nhận hậu quả của một điều gì xấu bạn đã làm. Và nếu ai đó nói, you made your bed, now lie in it. Bạn làm giường rồi thì hãy nằm trên cái giường ấy. Thì ý nói là bạn tạo ra một tình huống xấu thì nay phải nhận lãnh hậu quả. Hay theo tiếng Anh Mỹ thì nói là you must deal with it.
Make your bed là làm giường, sắp đặt giường gọn gàng để ngủ. Experience có thể dùng vừa như động từ. Ở đây có nghĩa là trải nghiệm. Danh từ có nghĩa là kinh nghiệm. Động từ deal thường dùng kèm với giới từ with, có nghĩa là đối phó hay xử lý một việc gì.
Pay the piper also means the same as face the music. But that expression has its own very interesting beginning. We will talk about that on another Words and Their Stories.
Pay the piper cũng có nghĩa tương tự như face the music. Nhưng thành ngữ này có gốc riêng cũng khá lý thú. Chúng ta sẽ nói về thành ngữ này trong một bài khác của loạt bài Words and Their Stories này.
Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Let's face the music and dance
before the fiddlers have fled. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Theo mạng lưới hệ thống cảnh báo sớm nạn đói, hay gọi tắt là FuseNet, vào năm 2017, có khoảng 70 triệu người tại 45 nước cần cứu trợ lương thực khẩn cấp. Hạn hán nghiêm trọng và bất ổn về kinh tế là một phần của vấn đề, cũng như xung đột bạo động vậy. Ông Matthew Nims, quyền giám đốc văn phòng lương thực vì hòa bình của USAID, nói: "Điều quan trọng cần phải nhấn mạnh là những cuộc khủng hoảng này phần lớn do con người gây ra với những yếu tố phức hợp khác. Điều này chắc chắn đúng đối với trường hợp Nam Sudan, Nigeria và Yemen. Vào cuối tháng 2 năm nay, nạn đói được công bố tại nhiều phần lãnh thổ Nam Sudan, trong khi Nigeria và Yemen có nguy cơ đói kém cao. Tại Nam Sudan, cuộc chiến bắt đầu vào tháng 12 năm 2013, hậu quả của cuộc tranh giành quyền lực giữa Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống Riek Machar đã leo thang thành cuộc nội chiến. Khoảng 5,5 triệu người, tức gần một nửa dân số Nam Sudan, sẽ phải đối mặt với nạn đói đe dọa đến tính mạng vì cuộc khủng hoảng do con người gây nên. Tại Nigeria, có khoảng 5,2 triệu người sẽ phải đối diện với mất an ninh lương thực trầm trọng vào tháng 6 năm nay, đặc biệt là những người bị thất tán tại bang Borno." Quyền giám đốc Nims nói, có những dấu hiệu cho thấy nạn đói xảy ra vào năm 2016 và có thể tiếp diễn tại nhiều khu vực của bang này mà các cơ quan cứu trợ nhân đạo không đến được. Ông Nims cho biết, Hoa Kỳ đã cung cấp gần 386 triệu đô la kể từ năm tài chính 2016 cho những người chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại lưu vực Hồ Chad. Ông Nims nói tại Yemen, hơn 17 triệu người ở trong tình trạng mất an ninh lương thực. 7 triệu người trong số này cần cứu trợ lương thực khẩn cấp. Bắt đầu từ năm tài chính 2016, chính phủ Mỹ đã đóng góp gần 432 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho Yemen. Tại Nam Sudan, Hoa Kỳ không chờ công bố nạn đói mới can thiệp và sẽ tiếp tục mạnh mẽ đáp ứng để cứu sống càng nhiều người càng tốt. Hoa Kỳ là quốc gia trợ giúp nhân đạo lớn nhất cho Nam Sudan, đã cấp hơn 2,1 tỷ đô la kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 12 năm 2013. Ông Nims nói, chúng tôi vẫn cam kết trợ giúp nhân đạo trên toàn thế giới vì đó là đạo lý và là lợi ích trực tiếp cho an sinh của Hoa Kỳ. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.